Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung nghị quyết số 01 ngày 5 tháng 1 năm 2023 của Chính phủ ban hành về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Quang Hào ở huyện Tây Sơn, ông Trần Văn Chiến ở huyện Phù Cát và bà Phan Như Ngọc ở thị xã An Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Nguyễn Quang Hào ở huyện Tây Sơn hỏi, đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì có việc làm, nếu không thông báo với Trung tâm Dịch vụ Việc làm và vẫn để hưởng trợ cấp thất nghiệp thì có bị phạt hay không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 13.40 Nghị định 12 ngày 17 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định về xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về lập hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cụ thể. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với người lao động có một trong các hành vi vi phạm sau đây. Kê khai không đúng sự thật hoặc sửa chữa, tẩy xóa làm sai sự thật những nội dung có liên quan đến việc đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Không thông báo với Trung tâm Dịch vụ Việc làm theo quy định khi người lao động có việc làm trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không thông báo theo quy định với Trung tâm Dịch vụ Việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: có việc làm, thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, hưởng lương hưu hàng tháng, đi học tập có thời hạn đủ 12 tháng trở lên. Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc nộp lại cho cơ quan bảo hiểm xã hội số tiền bảo hiểm xã hội, số tiền trợ cấp thất nghiệp, số tiền hỗ trợ học nghề, số tiền hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động đã nhận do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1-2 điều này. Như vậy, nếu không thông báo với Trung tâm Dịch vụ Việc làm khi có việc làm mới để tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, thì có thể bị phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng và buộc nộp lại số tiền trợ cấp thất nghiệp đã nhận do thực hiện hành vi vi phạm này.
Ông Trần Văn Chiến ở huyện Phù Cát hỏi, chủ dự án đầu tư, cơ sở được cấp giấy phép môi trường có những quyền, nghĩa vụ gì? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 47 Luật Bảo vệ Môi trường quy định quyền nghĩa vụ của chủ dự án đầu tư, cơ sở được cấp giấy phép môi trường. Cụ thể, chủ dự án đầu tư, cơ sở được cấp giấy phép môi trường có quyền sau đây. Được thực hiện các nội dung cấp phép môi trường quy định trong giấy phép môi trường. Đề nghị cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường. Quyền khác theo quy định của pháp luật. Chủ dự án đầu tư, cơ sở được cấp giấy phép môi trường có nghĩa vụ sau đây. Thực hiện đúng đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong giấy phép môi trường. Trường hợp có thay đổi so với nội dung giấy phép đã được cấp, phải báo cáo cơ quan cấp giấy phép xem xét giải quyết. Nộp phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường. Thực hiện đúng quy định về vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 của luật này. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Công khai giấy phép môi trường trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Cung cấp các thông tin có liên quan theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong quá trình kiểm tra, thanh tra. Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Bà Phan Như Ngọc ở thị xã An Nhơn hỏi, lao động nữ mang thai nếu nghỉ việc thì có bị ảnh hưởng gì đến chế độ thai sản không? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản, cụ thể. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. Lao động nữ mang thai, lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ, người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi, lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con. Người lao động quy định tại các điểm B, C và D, khoảng 1 điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. người lao động quy định tại điểm B khoảng 1 điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 điều 39 của luật này. Để hưởng chế độ thai sản, người lao động cần đảm bảo điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 2 hoặc 3 điều 31 luật Bảo hiểm xã hội 2014.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung nghị quyết số 01 ngày 5 tháng 1 năm 2023 của Chính phủ ban hành về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nhanh chóng có đoán định. Cạnh tranh chiến lược các nước lớn, cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại gay gắt hơn. Xung đột quân sự tại Ukraine còn có thể kéo dài. Hậu quả đại dịch COVID-19 trên toàn cầu còn phải khắc phục nhiều năm. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 theo nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương phải quyết tâm giữ vững tinh thần vượt khó, đoàn kết, tự lực tự cường, chủ động thích ứng linh hoạt, hành động quyết liệt khoa học hiệu quả, tích cực đổi mới sáng tạo theo tinh thần chủ đề điều hành, đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả với 6 quan điểm trọng tâm chỉ đạo điều hành gồm: bám sát nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, các nghị quyết chuyên đề, các kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Tập trung thực hiện đồng bộ hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp của chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030. Các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, trong đó chú trọng 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhóm giải pháp chủ yếu. Tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, nhưng cũng không hoang mang, dao động, luôn bình tĩnh, tự tin, bản lĩnh, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, không chuyển trạng thái đột ngột, điều hành giật cục. Đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng quyết tâm hành động cao nhất theo tinh thần, tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, để tạo nên sức mạnh tổng hợp, sự đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thích ứng linh hoạt hiệu quả với bối cảnh tình hình để biến nguy thành cơ, kiên quyết khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng, thực chất hiệu quả và xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Nâng cao năng lực phân tích, dự báo, chủ động đối với mọi tình huống, nhạy bén nắm bắt những diễn biến mới của tình hình, kịp thời quyết liệt xử lý có hiệu quả các vấn đề, xây dựng các kịch bản, phương án linh hoạt, thích ứng với các vấn đề mới phát sinh. Tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp đồng bộ chặt chẽ với chính sách tài khoá mở rộng và các chính sách khác, điều hành kịp thời các công cụ chính sách vĩ mô, tài khoá, tiền tệ để cân bằng hợp lý, hiệu quả giữa tỷ giá với lãi suất, giữa kiểm soát lạm phát với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng bộ, thống nhất và quyết tâm quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, vừa tập trung xử lý hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, các vấn đề còn tồn tại kéo dài, vừa kịp thời ứng phó hiệu quả với những vấn đề cấp bách, bất ngờ phát sinh trong ngắn hạn, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ giải pháp mang tính căn cơ trong trung và dài hạn, tăng cường hoàn thiện thể chế, chú trọng thực hiện tốt công tác truyền thông, phản ứng chính sách trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tập trung tháo gỡ khó khăn, có các giải pháp chính sách hỗ trợ kịp thời hiệu quả cho sản xuất kinh doanh, làm việc nào dứt điểm việc đó, không để kéo dài gây ách tắc lãng phí nguồn lực, bảo đảm đồng bộ các mục tiêu trước mắt và lâu dài, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Phát triển văn hóa ngang tầm với kinh tế chính trị xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm tiến độ công bằng xã hội, bảo vệ môi trường bền vững, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, nhất là người có công, hộ nghèo, các đối tượng yếu thế ở vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo và đồng bào dân tộc. Tiếp tục củng cố giữ vững quốc phòng an ninh, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, nâng cao chất lượng hiệu quả hội nhập quốc tế, bảo đảm môi trường ổn định, hòa bình, hợp tác để thúc đẩy phát triển nhanh bền vững. Nghị quyết nêu rõ trước ngày 20 tháng 1 năm 2023, xây dựng ban hành chương trình, kế hoạch hành động, các văn bản cụ thể của bộ ngành địa phương để triển khai thực hiện nghị quyết này, trong đó xác định rõ đầy đủ các mục tiêu nhiệm vụ, bao gồm nhiệm vụ chủ trì và nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan liên quan trong tổ chức thực hiện, tiến độ thực hiện và phân công đơn vị chủ trì gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2023. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ chủ động theo dõi sát diễn biến trong nước quốc tế, nâng cao năng lực, tăng cường phân tích, đánh giá, dự báo để có giải pháp kịp thời, tổng thể, đồng bộ, tận dụng thời cơ thuận lợi, giảm thiểu tác động tiêu cực đối với nền kinh tế và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của người dân, tăng cường chuyển đổi số, thực hiện công tác thống kê, báo cáo kịp thời, chính xác, định kỳ hàng quý, cập nhật kịch bản phát triển ngành lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.